là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng đất đai của tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận việc bảo tồn và phát huy các giá trị trang phục truyền thống trong xây dựng nông thôn mới. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức tập huấn công tác xây dựng Đảng năm 2022 cho các bí thư, phó bí thư, ủy viên ban chấp hành các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc. Tham gia lớp tập huấn có 62 học viên là các bí thư, phó bí thư, ủy viên ban chấp hành các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc. Các học viên được học tập 5 chuyên đề gồm chuyên đề 1 về một số nội dung cần quan tâm trong thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. Trọng tâm là việc xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung thực hiện chỉ thị 05 vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ, chuyên đề 2 về công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo, chuyên đề 3 về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của Đảng, chuyên đề 4 về công tác xây dựng Đảng, chuyên đề 5 về công tác văn phòng cấp ủy. Tham gia tập huấn sẽ giúp các học viên làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng Đảng đạt hiệu quả, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng các chi đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.
Năm 2022, huyện Mù Cang Chải đăng ký xây dựng 7 sản phẩm OCOP và hướng dẫn các hợp tác xã đưa 4 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. 7 sản phẩm OCOP bao gồm gạo Xén Cù Hồ 4, trà Sơn Tra, Tấm Phúc An, điểm du lịch cộng đồng Khao Phạ, khẩu Si, khẩu Thọng Chảy, quả Su Su Non, mật ong, hoa rừng Nậm Khắt. 4 sản phẩm đưa lên sàn là gạo Nếp Tan Khao Phạ, chè San Tuyết Búng Luông, mật ong hoa tự nhiên và táo mèo khô Mù Cang Chải. Hiện huyện Mù Cang Chải đang hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2022. Cùng với đó, các xã tích cực tuyên truyền vận động các chủ thể tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ tem, nhãn mác, bao bì, logo, dịch thuật, phóng sự, in ấn hồ sơ sản phẩm, tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng các sản phẩm 3 sao lên 4 sao, tạo ra sản phẩm hàng hóa chất lượng cao mang tính đặc trưng, lựa chọn sản phẩm tiêu biểu có tiềm năng phát triển theo chuỗi giá trị, có khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Năm 2022, qua thống kê rà soát, huyện Văn Chấn có 94 cơ sở đủ điều kiện được hỗ trợ chăn nuôi theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh với tổng kinh phí trên 2,8 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã hỗ trợ đợt 1 cho 65 cơ sở chăn nuôi với kinh phí trên 2 tỷ đồng, còn lại 29 cơ sở thực hiện đợt 2. Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các cơ quan chuyên môn nghiệm thu, giải ngân trong quý 3 năm nay. Việc tiếp tục triển khai có hiệu quả nghị quyết 69 với quy mô lớn ở huyện Văn Chấn đã kịp thời tiếp sức cho các hộ chăn nuôi có thêm động lực phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, vươn lên làm giàu. Năm 2021, huyện Văn Chấn có 65 cơ sở được hỗ trợ chăn nuôi theo nghị quyết 69 với kinh phí thực hiện trên 2 tỷ đồng. Từ số tiền này, các cơ sở đã đầu tư chuồng trại chăn nuôi theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp. Đến nay, các giống vật nuôi đều sinh trưởng và phát triển tốt cho thu nhập ổn định.
Sau tháng đầu năm 2022, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đã thực hiện 7 cuộc kiểm tra tại các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho gần 50.000 lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với chi phí trên 11 tỷ đồng. Việc tổ chức cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh đã cải tiến các điều kiện phục vụ người bệnh đối với phong cách, thái độ đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Vì vậy, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện ngày càng thu hút số lượng lớn bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Do đó, để thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý quỹ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế đảm bảo quyền lợi cho người dân, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên tiếp tục tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện về tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022, rà soát phân tích xác định các nguyên nhân làm gia tăng chi phí bất hợp lý, xây dựng kế hoạch giải pháp quản lý nhằm tối ưu hóa sử dụng nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Thực hiện kiểm tra chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ năm 2022. Trong tháng 8 năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 83 trường hợp chở quá tải trọng, 50 trường hợp quá khổ và 48 trường hợp tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe. Trong đó có những trường hợp chở quá tải trên 200% so với thiết kế cho phép. Lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu khôi phục nguyên trạng thành thùng chở hàng. Các trường hợp chở quá tải thường lựa chọn thời điểm chiều muộn để hoạt động suốt đêm nhằm tránh lực lượng chức năng, thậm chí chọn những ngày trời mưa không thể tiến hành cân tải được. Theo dõi và sử dụng mạng xã hội để chia sẻ về hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông để tránh vượt chốt. Hiện các đơn vị chức năng của tỉnh Yên Bái đã và đang tăng cường phối hợp xử lý nghiêm xe chở quá tải trọng, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến trọng điểm.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, hàng loạt vụ tham nhũng gây thất thoát ngân sách nhà nước, lãng phí đất đai nói riêng và tài sản công nói chung được các cơ quan chức năng phát hiện xử lý. Điều này cho thấy công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng và nhà nước ta ngày càng quyết liệt. Tại tỉnh Yên Bái, công cuộc phòng chống tham nhũng cũng đang được thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đặc biệt là tội phạm tham nhũng đất đai đã được kiên quyết xử lý. Vậy công tác đấu tranh với các loại tội phạm này được tỉnh Yên Bái thực hiện ra sao? Người dân kỳ vọng như thế nào về công cuộc này? Phóng viên thời sự đã có phản ánh. Là xã khó khăn của huyện Yên Bình, xã Bảo Ái được quan tâm nhiều chương trình dự án để phát triển kinh tế xã hội. Năm 2020, tại thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, Trung tâm Quỹ đất huyện Yên Bình triển khai xây dựng dự án phát triển quỹ đất chỉnh trang khu dân cư với quy mô gần 2.000 m², được phân thành 20 lô với giá bán khoảng 200 triệu đồng một lô trên 100 m². Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đối tượng Tạ Duy Hiển, sinh năm 1981, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Yên Bình, Hoàng Trung Kiên, sinh năm 1982, và Địch Thị Thủy, viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Yên Bình, Lương Công Vũ, sinh năm 1988, cán bộ địa chính xây dựng xã Bảo Ái, đã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản của 17 bị hại với số tiền trên 235 triệu đồng. Ông Trần Xuân Trường, trưởng thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình cho hay.
Nhìn chung là người ta bất bình trong việc cách làm của những người mà đại diện cho cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất đai. Mất cái niềm tin với quần chúng nhân dân.
Là một trong những hộ dân bị thu hồi đất để tạo lập quỹ đất cho địa phương, cuộc sống của gia đình chị Hà Thị Thúy Vân, thôn Ngòi Khang, sống dựa vào 3 sào ruộng nước và đi làm thuê hàng ngày. Khi huyện Yên Bình có chủ trương thu hồi đất ruộng để làm quỹ đất dân cư, gia đình chị đã đồng ý bàn giao một sào ruộng với mức đền bù 50 triệu đồng, đồng thời được đăng ký mua một lô đất tái định cư. Tuy nhiên, xảy ra sự việc trên khiến gia đình chị và các hộ dân trong thôn đều không mua được. Chị Vân bức xúc nói.
Cuối cùng thì cũng vẫn những người nào người ta có điều kiện, người ta quan hệ tốt thì người ta cũng mua được. Chứ còn bọn chị thực tế mà nói là người có ruộng thì mất đất xong rồi cũng trả được cái gì.
Sau quá trình điều tra, xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái xét xử và tuyên phạt bị cáo Hiển 2 năm 6 tháng tù giam. Các bị cáo Kiên, Thủy và Vũ tuyên phạt 2 năm tù nhưng được hưởng án treo. Mức phạt trên dù chưa thỏa đáng nhưng đã khẳng định quyết tâm của tỉnh Yên Bái trong việc xử lý sai phạm liên quan đến đất đai làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Đồng Văn Bắc, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Ái, huyện Yên Bình cho biết.
Sau khi cái vụ việc xảy ra thì về công tác tuyên truyền, vận động người dân mà đồng thuận với cái việc nhận cái tiền bồi thường để giải phóng mặt bằng các đất sau này thì cũng rất là khó khăn. Một số hộ chưa đồng thuận về cái giá bồi thường đất và cái cối hoa màu trên đất.
Thời gian qua, công tác đấu tranh với các loại tội phạm tham nhũng, nhất là liên quan đến đất đai, đã được tỉnh Yên Bái quyết liệt thực hiện với hàng chục đối tượng bị khởi tố. Trong đó, từ năm 2020 đến nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố 11 vụ, 40 bị can về tham nhũng với tổng số tiền thu hồi, tạm giữ là 5,8 tỷ đồng. Riêng trong 6 tháng năm 2022, các cơ quan tố tụng trên địa bàn tỉnh đã khởi tố điều tra, xét xử 6 vụ với 29 bị can, 8 bị cáo về tham nhũng, trong đó phần lớn là liên quan đến đất đai. Những sai phạm của cán bộ đảng viên đã phần nào làm giảm niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ. Ông Nguyễn Văn Thông, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình và bà Lương Thị Tịch, xã Minh Bảo bày tỏ.
Kể cả ở bất cứ một cái trường hợp nào mà là cán bộ, đảng viên, mọi cái chức vụ mà có dấu hiệu tham nhũng thì chúng ta cứ xử lý cương quyết và để làm cho trong sạch đội ngũ của đảng.
Rất tin tưởng về Đảng Nhà nước đẩy mạnh công cuộc phòng chống tội phạm tham nhũng về đất đai, làm rõ người rõ việc.
Hàng loạt cán bộ sai phạm bị xử lý kỷ luật thời gian qua cho thấy tỉnh Yên Bái quyết liệt khẩn trương cho công tác phòng chống tham nhũng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ. Từ đó củng cố thêm niềm tin của người dân với Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên. Ông Bùi Văn Đốc, thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho hay.
Bắt nguồn từ những cái đất đai mà nó sinh ra rất nhiều cái tiêu cực. Chính vì thế cho nên là chúng tôi rất mong muốn được các cơ quan có thẩm quyền cương quyết xử lý và làm triệt để mà làm gương cho những cái đối tượng khác và lấy lại được cái lòng tin cho nhân dân.
Còn bà Nguyễn Thị Oanh, người dân xã Phù Nham, huyện Văn Chấn cũng đồng tình với việc kiên quyết xử lý những cán bộ sai phạm liên quan đến đất đai như sau.
Tôi cho rằng Đảng và Nhà nước cần có những hành động quyết liệt hơn nữa để xử lý đúng người, đúng tội đối với những cá nhân, tổ chức vi phạm để ngăn ngừa cái tình trạng tham nhũng đất đai này.
Đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là tư liệu sản xuất cơ bản, là tài nguyên quý giá của người dân. Đất càng quý giá thì tình trạng tham nhũng tiêu cực xảy ra trong lĩnh vực đất đai càng có xu hướng gia tăng. Đặc biệt, tỉnh Yên Bái cũng đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực để cởi bỏ nút thắt đối với tình trạng trên nóng giữa lạnh đã tồn tại bấy lâu, cũng như sàng lọc, phát hiện và thanh loại ra khỏi bộ máy những người không đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, suy thoái, biến chất. Về vấn đề phòng chống tham nhũng tiêu cực đất đai, ông Nguyễn Văn Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban tổ chức Trung ương cho rằng,
vấn đề tham nhũng tiêu cực này ở đâu cũng có, ở Trung ương cũng có, ở tỉnh cũng có, ở huyện cũng có, ở xã cũng có. Vấn đề làm thế nào phát huy được vai trò trách nhiệm của người dân để cho người dân người ta dám nói, người ta dám chỉ ra, người ta dám có ý kiến.
Phát biểu tại hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển kinh tế, xã hội theo luật định, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.
Quản lý và sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân. Nhân dân được tạo điều kiện tiếp cận, sử dụng đất một cách công bằng, hiệu quả và bền vững. Kiên quyết khắc phục tình trạng đầu cơ đất, sử dụng đất không đúng mục đích, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, gây khiếu kiện, bức xúc trong nhân dân.
Cụ thể, sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tỉnh Yên Bái đã và đang quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng, nhất là lĩnh vực đất đai, góp phần lấy lại niềm tin của nhân dân với Đảng, đưa Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, trước sự phát triển của xã hội, các trang phục truyền thống dân tộc đang có nguy cơ dần bị mai một. Để giữ gìn các bản sắc văn hóa nét đẹp riêng có của mỗi dân tộc, hiện các địa phương tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức giữ gìn những nét đẹp văn hóa trong mỗi người dân để không ngừng phát huy giá trị văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cũng như thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ghi nhận tại xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên.
Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có nghề thêu may trang phục của đồng bào dân tộc Dao, luôn được huyện Trấn Yên đặc biệt quan tâm. Với gần 40% đồng bào dân tộc Dao sinh sống, phụ nữ dân tộc Dao ở xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên vẫn giữ được phong tục may, thêu và sử dụng trang phục trong cuộc sống hàng ngày. Hầu hết các gia đình người Dao đều có thành viên biết thêu may trang phục truyền thống. Đặc biệt vào dịp giáp Tết hay những lúc rảnh rỗi, phụ nữ Dao lại tập trung may, thêu trang phục cho mình và người thân. Anh Giàng A Măng, thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết, gia đình anh làm nghề thêu may từ xa xưa. Đến nay, anh vẫn nối truyền thống của gia đình để duy trì, giữ gìn bản sắc dân tộc Dao. Hiện anh mở một xưởng sản xuất các loại trang phục truyền thống trên địa bàn và tự tìm tòi học hỏi trên sách báo, mạng Internet những hoa văn độc đáo, lạ mắt của dân tộc Dao để có thêm nhiều mẫu mã, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Theo anh Măng thì hiện nay, ngoài nhu cầu sử dụng của người dân, du khách khi đến địa phương cũng rất muốn mua trang phục đồng bào dân tộc làm quà lưu niệm và thuê để chụp ảnh. Bởi vậy, việc áp dụng công nghệ thông tin và quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội đã góp phần quảng bá về trang phục dân tộc mình đến đông đảo người dân trên mọi miền Tổ quốc. Anh Măng chia sẻ.
Tôi mới mang ra thử nghiệm với cái loại hoa văn của dân tộc xem có làm không, thiết kế trên máy tính xem là phần mềm có làm được không thì mới làm được. Lúc đó tôi làm từ cái máy bé thì làm được, tôi mới chuyển sang mua sang dàn máy công nghiệp để phát triển được cái nét văn hóa của dân tộc. Lễ làm của hoa văn này đạt theo yêu cầu của khách hàng, là người ta ở tận đâu không biết đâu, tôi không biết đâu, nhưng mà nó ví dụ ở Sơn La hay Lai Châu, Văn Trấn, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, Hoàn Trải, ai mà lấy thì cứ liên hệ qua Facebook, Zalo là gửi cái mẫu sang vào trong máy là tôi sẽ thiết kế theo đúng yêu cầu của khách hàng.
Một trong những việc làm của xã Kiên Thành cho việc bảo tồn trang phục dân tộc là thành lập các câu lạc bộ và tổ chức các lớp học truyền dạy văn hóa dân tộc. Được thành lập từ năm 2019, câu lạc bộ khuyến học Kiên Thành là nơi bảo tồn phát triển văn hóa có nhiều hoạt động nổi bật tại tỉnh Yên Bái. Tại câu lạc bộ này, ngoài giữ gìn tiếng nói chữ viết, học viên còn được tham gia các hoạt động bảo tồn trang phục truyền thống của đồng bào địa phương. Để giữ gìn hiệu quả nhất các kiểu dáng hoa văn và ý nghĩa của các loại trang phục cổ truyền, các lớp học thêu thùa may vá của câu lạc bộ đã tập hợp được nhiều người già có uy tín, nghệ nhân dân gian tham gia truyền dạy. Lứa tuổi của thành viên trong câu lạc bộ cũng rất đa dạng, từ 15 đến hơn 60 tuổi. Với hình thức tổ chức thành các lớp nhóm sở thích để hội viên có thể lựa chọn bộ môn nghệ thuật văn hóa truyền thống mình yêu thích, đã giúp các hội viên nhiệt tình sôi nổi và nỗ lực nghiên cứu rèn luyện, nâng cao tay nghề để lưu truyền giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. Nghệ nhân Dương Thị Sự, thôn Đồng Phay, xã Kiên Thành cho biết:
Chúng tôi đánh giá thấy cái vai trò cái câu lạc bộ này rất là quan trọng. Và từ cái câu lạc bộ này thì được học hỏi thêm về vấn đề văn hóa dân tộc và nói chung là phát triển kinh tế gia đình. Thì mọi gia đình có học viên theo học cái lớp này thì cũng đều làm tốt cái công tác nói là phát triển kinh tế gia đình và để tăng thu nhập thêm vấn đề về kinh tế. Ví dụ như chúng tôi cái lớp thuê thuộc của chúng tôi cũng thế, có nghĩa là những bạn mà làm chưa đẹp thì chỉ làm để sử dụng, mà những bạn nào đã làm được đẹp thì có thể là cũng tiêu bao được sản phẩm thì cũng có thu nhập.
Là một trong những nữ học viên ít tuổi nhất của lớp học thêu dệt may quần áo dân tộc thiểu số ở xã Kiên Thành, mặc dù bận rộn nhiều công việc trong gia đình, nhưng những sinh hoạt của câu lạc bộ, chị Triệu Thị Lan ở thôn Đồng Phay đều tham gia đầy đủ để được tìm hiểu và học tập những nét đẹp truyền thống của đồng bào tại địa phương. Sau một thời gian tham gia lớp học, chị đã thêu thành thạo các mẫu hoa văn truyền thống, tự làm được những bộ trang phục đơn giản và thêm yêu trang phục cổ truyền của dân tộc mình. Chị Lan chia sẻ.
Trước đây thì lớn lên đấy cũng muốn là học những cái thêu thùa rồi là phong tục của nhiều là văn hóa truyền thống của người Dao á, nhưng mà lúc đấy thì cũng không biết học ở đâu, nhưng mà cũng may mắn là đến hiện tại thì cũng có mở cái lớp học thêu thùa, cho nên là cũng được học một chút ít, tại vì cũng mới học thôi, nên là mới đầu thì cũng học về cũng rất là có nhiều cái học, rất là nhiều cả một cái trang phục của dân tộc người Dao cơ. Nhưng mà bây giờ thì mới học thì học từ thêu từ cái chân của cái váy ấy, chân quần ấy, cái đường hoa ấy.
Trước đây để chuẩn bị cho những ngày lễ Tết, mỗi thành viên trong gia đình phải có từ 1 đến 2 bộ trang phục. Người Dao dành phần lớn thời gian nông nhàn để tự may cho mình những bộ trang phục đẹp mắt. Hiện nay, nghề may trang phục truyền thống dân tộc Dao mặc dù được hỗ trợ của máy móc, nhưng những nét hoa văn trên trang phục vẫn giữ nguyên bản sắc văn hóa dân tộc. Những năm gần đây, với sự quảng bá giới thiệu, nhiều người yêu thích các sản phẩm thổ cẩm trang phục truyền thống. Do vậy, ngoài phục vụ cuộc sống hàng ngày, những sản phẩm này còn được cải tiến thành hàng hóa phục vụ du khách trong và ngoài tỉnh. Ông Hoàng Văn Lũy, Bí thư Đảng ủy xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết:
Thông qua các câu lạc bộ này cũng mở được các cái lớp truyền dạy thêu thùa trang phục của dân tộc thiểu số, các dân tộc thiểu số, rồi truyền dạy giữ gìn cái tiếng nói, chữ viết của dân tộc Dao. Rồi thì mở các cái lớp dạy đàn tính, hát then của dân tộc Tày với cái nội dung nghị quyết là giữ gìn cái bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số. Thông qua đó thì tuyên truyền chính sách pháp luật nhà nước và khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất.
Việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa trong bộ trang phục truyền thống không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, khích lệ người dân thi đua phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, đồng thời còn khai thác để phát triển du lịch, mở ra cơ hội phát triển mới cho địa phương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, là cộng tác viên thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, với lối nói chuyện hấp dẫn, cuốn hút người nghe, nhiều năm qua ông Lưu Xuân Hòa không chỉ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện tại địa phương mình mà còn ở nhiều địa bàn lân cận như thị trấn Mậu A, Đông Quương. Những việc làm của ông thực sự là cầu nối để đưa những giá trị nhân văn của chính sách bảo hiểm đến với người dân. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Vốn là công nhân doanh nghiệp, cách đây 2 năm, ông Trần Văn Thế, tổ dân phố số 5 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên từng có ý định rút bảo hiểm xã hội một lần, chỉ còn 1,5 năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu. Phần do chưa hiểu về chính sách, phần vì nghĩ điều kiện kinh tế không quá khó khăn, nên việc rút bảo hiểm xã hội một lần không mấy ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhờ được ông Lưu Xuân Hòa phân tích về những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, ông Thế đã quyết định bỏ ý định. Nhờ đó hơn một năm nay, ngoài khoản thu nhập từ kinh doanh, ông Thế còn được nhận lương hưu. Trong thời điểm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc kinh doanh trở nên khó khăn thì khoản tiền lương hưu này đối với ông trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Ông Thế cho biết.
Có khoản lương hưu thì dù ít dù nhiều thì nó rất là phấn khởi, vì hàng tháng cứ mong đến ngày có lương, dù là ít nhưng mà nó rất là phấn khởi. Mình cũng có cái tự tin, dù sau này có ở mà con cái thứ này khác, mình cũng có một cái khoản đấy là nó cũng đỡ cho con cái, nó đỡ no cho mình.
Mặc dù có nguồn thu nhập hàng tháng tương đối cao, song gia đình bà Trần Thị Cúc, tổ dân phố 4 thị trấn Mậu A có tới 4 người cùng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Điều khiến bà Cúc coi trọng chính sách này một phần vì tính nhân văn của chính sách, phần vì tin tưởng cộng tác viên thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Lưu Xuân Hòa. Bằng sự nhiệt huyết kiên trì, ông Hòa đã dành phần lớn thời gian thuyết phục, vận động, phân tích với phương châm mưa dầm thấm lâu. Dần dần cả gia đình bà Cúc đã thấu hiểu lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nên đã quyết định tham gia cho cả gia đình. Bà Cúc cho biết.
Từ khi là đồng chí Hòa, coi như là đến là tư vấn. Chỗ đại lý của anh Hòa, thứ nhất là anh như nào con người bảo hiểm từ xưa đến giờ là một con người chân thực, sống rất hòa đồng, và đồng chí Hòa là một người sống rất có tâm. Và tôi chơi với đồng chí Hòa cũng là gia đình tôi chơi với đồng chí Hòa cũng là lâu rồi. Thế cho nên là cái để mà tin tưởng ấy, và cũng để tham gia và ham hiểu về cái chế độ bảo hiểm này ấy, thì là cũng phần nào là tin tưởng. Thế cho nên là khi mua rồi thì đồng chí Hòa còn đưa cho nhiều cái để tham khảo nữa. Thế cho nên là mình đọc mình cảm thấy chấp nhận được là mình mua.
Với tâm niệm chỉ mong có thật nhiều người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để cuộc sống tuổi già bớt khó khăn, nhiều năm qua ông Hòa không quản ngại mưa nắng, đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của người dân về chính sách bảo hiểm xã hội. Để người dân tích cực tham gia trong quá trình làm việc, ông luôn minh bạch trong quá trình thu, nộp, đúng đủ, trả sổ, đảm bảo thời gian nối tiếp của quá trình đóng. Mặt khác, ông cũng chủ động theo dõi sát sao thời điểm phải đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để không bị gián đoạn thời gian tham gia của người dân. Ông Hòa chia sẻ.
Chúng tôi là chủ động tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương và Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức rất nhiều các cái lớp tập huấn cũng như là các cái hội nghị, hội thảo ở tại các thôn bản. Đấy, để tuyên truyền cái chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế này đến với tất cả người dân. Thế sau đó là cái bước thứ hai là tuyên truyền tại hội nghị rồi, thì tôi tranh thủ những buổi tối, buổi trưa sẽ đi trực tiếp về từng gia đình để lại tuyên truyền tiếp cho họ một lần nữa tại nhà. Thế và họ hiểu ra thì họ sẽ đăng ký để tham gia.
Từ một người chưa từng được học, được làm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, để có thể giải đáp thắc mắc của người dân, ông Hòa đã dày công nghiên cứu các tài liệu liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nhờ đó mà các quy định mới đều được ông kịp thời nắm chắc và giải đáp cho người dân, ông Hòa cho biết.
Qua cái quá trình làm bảo hiểm cũng như là một người tư vấn đại lý bảo hiểm xã hội thì chúng tôi thấy rằng một cái điều tâm huyết nhất muốn thực hiện tốt được cái việc vận động nhân dân tham gia ngày càng một nhiều ấy, thì trước hết là cái bản thân người đại lý bảo hiểm là phải thật sự tâm huyết với nghề nghiệp đấy, và tích cực đi vận động nhân dân. Chứ còn nếu như chúng ta mà không tích cực đi thì người dân sẽ không có cơ hội nắm bắt được các cái chính sách của Đảng và Nhà nước.
Văn Yên là một trong những địa phương có số người lao động tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội cao trong tỉnh. Đóng góp vào kết quả chung đó có công sức của những cộng tác viên thu nhiệt tình, tâm huyết như ông Lưu Xuân Hòa. Họ là những cánh tay nối dài đưa chính sách an sinh đến gần dân để dân biết và chủ động tham gia. Đánh giá về những đóng góp của đội ngũ cộng tác viên như ông Hòa, ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên cho biết.
Đối với bác Hòa thì bác cũng đã thâm niên làm cộng tác viên và nhân viên đại lý thu rất là lâu năm rồi. Thì bác ấy có cái tính cách rất là điềm đạm và cởi mở, chan hòa và rất là được nhiều người dân yêu quý. Vậy và đặc biệt là bác ấy là rất là tâm huyết với nghề nghiệp của mình, có kiến thức. Bác ấy muốn truyền tải cái chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tới toàn bộ người dân đấy, để người ta hiểu và người tham gia. Cũng đã đến thời điểm mà hiện tại bây giờ thì bác cũng quản lý trên 500 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Và năm 2021 thì với kết quả đó thì ba cũng được Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ban hành quyết định khen thưởng.
Theo thống kê, huyện Văn Yên có khoảng 80.000 lao động từ 15 tuổi trở lên nằm trong diện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với mục tiêu tiếp tục khai thác mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên rất cần những cộng tác viên như ông Lưu Xuân Hòa nhằm lan tỏa chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước đến với người dân.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Thông báo: Viettel Yên Bái trân trọng giới thiệu giải pháp biên lai điện tử Viettel với đơn vị hành chính công của tỉnh, thành phố cụ thể như sau. Giải pháp biên lai điện tử Viettel được xây dựng dựa trên thông tư 68/2019 của Chính phủ, hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử và hướng dẫn thi hành Nghị định số 119 ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thực hiện thông tư 78 ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ. Ngày 18 tháng 11 năm 2021, Tổng cục Thuế công bố danh sách các tổ chức đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với Tổng cục Thuế trên website. Trong đó, Viettel là một trong 20 nhà cung cấp hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 điều 10 thông tư số 78 của Bộ Tài chính. Dịch vụ biên lai điện tử là hóa đơn điện tử có hình thức đơn giản đảm bảo đúng quy định về hóa đơn điện tử của cơ quan quản lý thuế. Đơn vị sử dụng biên lai điện tử là Ủy ban Nhân dân các xã phường khi thu các khoản phí, lệ phí trong các giao dịch thủ tục hành chính. Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính, thay đổi phương thức quản lý và cách thức phục vụ người dân, Viettel Yên Bái mong muốn phối hợp với đơn vị để triển khai dịch vụ biên lai điện tử của Viettel tới các đơn vị hành chính công tại các huyện, thành phố, các ủy ban nhân dân xã phường đảm bảo hiệu quả đúng quy định. Đầu mối liên hệ, đồng chí Nguyễn Thị Ngát, điện thoại 0989 009 222.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân, được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Thông báo tuyển sinh năm 2022. Trường Cao đẳng Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2022-2023. Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh 969 chỉ tiêu các ngành cao đẳng và trung cấp. Đối với ngành cao đẳng, tuyển sinh 424 chỉ tiêu cao đẳng hệ chính quy thuộc các ngành điều dưỡng, dược, hướng dẫn du lịch, diễn viên múa, thanh nhạc, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, thiết kế đồ họa. Đối tượng tuyển sinh, học sinh tốt nghiệp trung học thông và tương đương. Hình thức tuyển sinh, xét điểm tổng kết các môn học lớp 12 trung học thông. Đối với các ngành trung cấp, tuyển sinh 545 chỉ tiêu hệ trung cấp chính quy thuộc các ngành tin học, tiếng Anh, kỹ thuật, chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ lễ tân, kỹ thuật pha chế đồ uống. Đối tượng tuyển sinh, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên. Hình thức xét tuyển, xét điểm tổng kết các môn học lớp 9 trung học cơ sở.
học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vừa học chương trình trung học phổ thông vừa học nghề và được miễn phí học nghề trình độ trung cấp. Ngoài ra, nhà trường còn tuyển sinh và đào tạo liên thông vừa học vừa làm trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp, giới thiệu sinh viên đi xuất khẩu lao động với thu nhập cao và ổn định. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 15 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022. Chi tiết liên hệ: Phòng đào tạo khảo thí nghiên cứu khoa học, trường Cao đẳng Yên Bái. Địa chỉ: Tổ 12, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: Thạc sĩ Hà 0941 287 345. Tới đây, chương trình phát thanh thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.